Chương 30, điểm trú chân tương lai của Lạc Phong hệ Ngân Hạ. Hành tinh Bạch Lang là một trong trăm vạn hành tinh cầu có sự sống ở Ngân Lam Đế Quốc. Điều kiện sinh tồn thì hành tinh đứng từ dưới lên. Giới chức cao cấp mà bị phái đến quản lý hành tinh này tuyệt đối coi như những người chẳng có vai vế dựa dẫm ở Ngân Lam Đế Quốc. Phương Bắc hành tinh Bạch Lang Tinh, một khu cực lạnh, hàng dãy những dãy nhà kho siêu lớn phân tán trên mảnh đất giá lạnh này. Mỗi một cụm kho hàng đều dược tạo dáng tuyệt đẹp. Ở khu Kos 1 có một phi thuyền màu trắng bạc đang đậu đăng đỏ trước một kho hàng khổng lồ. Cục trưởng, vị khách đó khi nào thì tới? Chúng ta đã đợi tại đây nửa ngày rồi. Bên trong phi thuyền, trên 10 nhân viên đang túm tụng ngồi cùng một chỗ. Nghe tôi trình bày chút, cục trưởng, kỳ thật hợp đồng cũng đã ký rồi, tiền thì hắn cũng đã trả. Việc nên đón vị khách này căn bản không cần chúng ta tự mình ra mặt, để một vài nhân viên cấp dưới tiếp đãi không được sao? Toàn bộ lãnh đạo cục chúng ta đều ở đây thì có quá coi trọng hắn không? Một người đang ngồi thẳng lưng cầm chén nước nóng tự tốn hỏi. Đám người này đều dùng phi thuyền, ở hành tinh Bạch Lang được xem như là sự đối đãi cực kỳ xa xỉ rồi. Có thể thấy được họ đều là những thành viên có địa vị cao, mà cục trưởng là một trong những vị tay to mặt lớn ở cả hành tinh này. Sốt ruột làm gì? Cục trưởng Ti dáng vẻ Phương Phi giận dữ quát lớn một tiếng, rồi lại lập tức hạ giọng nói đám ngu ngốc các người, để phòng khi đến lúc đó các ngươi lại gây rắc rối cho ta. Bây giờ ta nói rõ với các ngươi có biết, sau khi tiến hành ký giao ước trên mạng vũ trụ giả định, giám sát vũ trụ giả định có hiệu lực, các ngươi có biết tiền của đối phương là từ ngân hàng nào chuyển tới không, ngân hàng nào, ngân hàng nặc đặc, bố lạp tinh hệ ngân hàng? Những nhân viên lập tức báo ra một vài ngân hàng có tiếng tăm ở hệ ngân hà, là ngân hàng tinh hà vũ trụ. Cục trưởng tai to mặt lớn thể thọt, yên tĩnh. Đám nhân viên vốn đang tản mạn uống nước nóng ngây người ra kinh ngạc nhìn cục trưởng của họ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ, đây tuyệt đối là ngân hàng phục vụ cho thượng tầng xã hội trong vũ trụ. Cho đám võ giả cường đại muốn mở tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ thì nhất định phải gửi ngân hàng tối thiểu là 1 ức đồng hắc long. 1 ức đồng hắc long đổi thành đồng ngân lam là hơn 1.000 ức ngân lam. Một vài người giàu nhất hành tinh cũng chỉ có trên 1.000 ức đồng ngân lam. Còn 9 người giàu nhất Bạch Lang Tinh thì tài sản cũng chỉ là trên dưới 600 ức đồng ngân lam. Do đó, ngân hàng tinh hạ vũ trụ thông thường đều đặt trụ sở ở đế đô của những đế quốc có nền văn minh vũ trụ sơ cấp, hoặc ở những hành tinh quan trọng trong đám quốc gia có trình độ văn minh vũ trụ trung cấp như dạng cầu Long Tinh. Vô số quốc gia vũ trụ hành tinh không hề có chi nhánh của ngân hàng tinh hạ vũ trụ. Ngân hàng tinh hạ vũ trụ, trời ạ, thật hay giả? Đám nhân viên nhìn nhau đều há hốc mồm. Tài sản người giàu nhất Bạch Lang Tinh bọn họ cũng chưa có tư cách mở tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ, nhưng người giàu có đó đã làm cả những cấp lãnh đạo ở hành tinh phải có tâm tư nịnh bợ. Quan chức hành chính, quan chức quân đội, xem ra ai cũng kém người giàu nhất tinh cầu này. Do đó các ngươi ai nấy đều đàng hoàng cho ta. Cục trưởng quát khẽ. Hiểu rồi, hiểu rồi, yên tâm đi cục trưởng, chúng ta nhất định sẽ làm vị khách này vô cùng hài lòng, tuyệt đối không thành vấn đề. Đám người vốn đang lơ đãng liền lên tinh thần gấp trăm lần. Tích, cục trưởng ba đặt, vị khách dược nhắc tới sắp đến rồi, hãy liên lạc trực tiếp đến đây. Trong phi thuyền vang lên tiếng báo hiệu tốt. Cục trưởng tay to mặt lớn liền đứng lên. Trịnh trọng, cục trưởng ba đặt của hành tinh Bạch Lang, xin chào, ta là La Phong. Âm thanh từ bộ đàm thoại vang lên. Xin chào La tiên sinh, ta là ba đặt, ta đang ở khu vực kho hàng mà ngài vừa mua khu vỏ. Cục trưởng vẻ mặt hớn hở nay hơn nữa. La tiên sinh không cần cho phi thuyền hạ cánh xuống phi cảng của hành tinh đâu. Là khách quý có sản nghiệp ở hành tinh này, nên ngài có thể cứ cho phi thuyền bay thẳng đến chỗ tổng kho. Ta lập tức tới ngay. Cuộc gọi kết thúc. Nhanh, cục trưởng bỗng nhiên nhìn về phía đám thủ hạ chung quanh, mau mau xuống phi thuyền. Nhanh đón La tiên sinh vâng. Cục trưởng, bất luận là người béo mập hay chuyên viên cực kỳ lão luyện, đám nhân viên vốn tản mạn lúc này, mỗi người đều cực kỳ nhiệt huyết. Trên bãi đất trống ngoài trụ sở tổng kho, 18 vị chức sắc hàng đầu cục thương mại hành tinh, bao gồm cục trưởng, phó cục trưởng và 16 thành viên trọng yếu, dưới thời tiết lạnh giá, mặc y phục dày cộp, đang ngẩng đầu chờ mong. Phải biết rằng nhiệt độ ở địa phương quỷ quái này khoảng chừng 90 độ âm. Tới rồi, 18 người sáng mắt lên, xa xa, một chiếc phi thuyền màu đen chợt xuất hiện, rồi hầu như trong nháy mắt đã bay đến phía trên trụ sở tổng kho, sau đó từ từ hạ xuống. Thân phi thuyền có bản đồ Hắc Long, chẳng lẽ là phi thuyền vũ trụ sản xuất ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, là tầng lớp lãnh đạo ở hành tinh Lạc Hậu, Bạch Lang Tinh của Ngân Lam Đế Quốc, khi gặp một đại nhân vật đến từ Hắc Long Sơn đế quốc, ai nấy tự nhiên đều tỏ vẻ khiêm tốn. Đây là phi thuyền sản xuất hàng loạt ở Hắc Long Sơn, màu đen thuần chất, không phải là dấu hiệu của loại phi thuyền Hắc Long Sơn Series X hạng sang sao. Một thành viên còn khá trẻ trong nhóm kinh ngạc kêu lên, Series X ở Hắc Long Sơn, giá rẻ nhất cũng phải hơn 6 ức Hắc Long tệ một phi thuyền. Nghe nói giá của những phi thuyền hạng sang có khi lên tới gần 100 ức đồng Hắc Long. Còn thuần màu đen quý phái đây, người này có sở thích phi thuyền. Mặc dù rất nghèo nhưng không ngăn được sở thích của hắn đối với các loại phi thuyền sang xuất đại trà, loại đắt tiền lẫn loại xa xỉ thượng hạng. 100 ức đồng Hắc Long, phi thuyền này giá 100 ức đồng Hắc Long. Các thành viên khác ai nấy đều kinh ngạc, 100 ức lại là đồng Hắc Long. Vị cục trưởng Phương Phi cũng chìm nổi nuốt nước bọt. Trời cho dù ở đế đô tinh ở Ngân Lam đế quốc là nơi giàu có nhất, nơi quyền quý phồn hoa nhất, chỉ e rằng những nhà giàu nhất hoặc một vài đại thương nhân lang bạc ở những vũ trụ thuộc Hắc Long Sơn đế quốc mới có thể cưỡi phi thuyền giá trị 100 ức đồng Hắc Long. Loại nhân vật này, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng khiến cho cả bộ sầu lãnh đạo cục thương mại ở hành tinh Bạch Lan còn đang lạc hậu này đồng loạt mất ghế. Cửa khoang mở ra, 18 viên chức Bạch Lan Tinh vội đứng thẳng người, nét mặt hiện lên một nụ cười nhiệt tình nhất, nhìn đến cửa khoang vẻ chờ đợi, rập rập, những hàng người đội ngũ chỉnh tề liên tục đi ra, từ phi thuyền không ngừng ồn kéo xuống, đây là, đều là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 9. Sau khi cúi đầu xem màn hình đo lường phụ trợ quan não của mình, lúc này có thể thấy hàng người lục tục đi ra không dứt này, đều là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 9. Trời ạ, đám này có thể dễ dàng quét sạch cả Bạch Lan Tinh chúng ta. Đám người cục trưởng cảm thấy chân mình run lên mà run sợ từ tận đáy lòng. Hành tinh của họ người mạnh nhất cũng chỉ là một vị võ giả cấp hành tinh bậc 1. Nhưng đối mặt với 1.000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 9 vây công, cũng chắc chắn sẽ chết. Cấp hành tinh bậc 1, một người, hai, ba người, hai, ba người, hai, ba người. Cấp hành tinh bậc 5 lại một toán đi ra. Hơn 1.000 người chia làm hai hàng, giống như đội bảo vệ đợi chủ nhân của họ. Sau đó là phòng ăn mặc đơn giản, được 3 cấp hàng tinh bậc 7 bảo vệ đi theo, bay ra ngoài cửa khoang. 7, bậc 7, cấp hàng tinh bậc 7, còn là tinh thần niệm sư. Đám viên chức cúi đầu xem phụ trợ quan não của mình, đều cảm giác cổ họng khô lại. Tới 3 tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 7 làm bảo vệ, không biết thanh niên cấp hành tinh bậc 8 này có địa vị gì. La Phong bay ra khỏi cửa khoang, nhìn về phía 18 người nghênh đón mình. Vị nào là cục trưởng Ba Đặc? La Phong hỏi. Là ta là cục trưởng Sở Thương mại Bạch Lan Tinh Ba Đặc Lan Tinh. Cục trưởng Phương Phi thầm kêu trời liên tục, có thể đưa ra đội bảo vệ đáng sợ như vậy, có tới 3 gã bảo vệ tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 7. Cho dù hoàng tộc Ngân Lam đế quốc cũng không được đãi ngộ cao như vậy. 1.000 võ giả cấp hành tinh bậc 9 làm họ chấn động, nhưng còn xa mới chấn động bằng 3 vị cấp hành tinh bậc 7. Dù sao một tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 7 cũng có giá vượt xa 1.000 cấp hành tinh. La Tiên Sinh, La Tiên Sinh, ta giới thiệu cho ngài vài chức năng cụm tổng kho La Tiên Sinh xem đây. Cả tổng kho kiên cố vô cùng, có thể so với mức độ phòng ngự của chiến hạm liên hành tinh, cho dù động đất vân vân cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới tổng kho. Cục trưởng Ba Đặc Tư Trường nhiệt tình giới thiệu. Nói đùa chứ, cụm tổng kho này vốn chính là dùng vô số xác chiến hạm đúc thành, nên mức độ phòng ngự kiên cố đương nhiên không kém được. Cụm tổng kho quy mô này dài 98 km, rộng 61 km, chừng 6.000 km², đích thực điều làm cho người ta chấn động là trong cụm tổng kho có một khu dân cư dài rộng chừng 3 km. Đây là, La Phong sáng mắt lên, đây là khu dân cư. Nếu tổng kho cần thuê công nhân làm việc hoặc có người đóng ở đây thì có thể sống tại nơi này. Khu dân cư này cũ lắm rồi, La Tiên Sinh hoàn toàn có thể phá đi xây lại. Vị cục trưởng Phương Phi liền đưa mắt nhìn về phía sau. Một nam thanh niên trắng trẻo từ phía sau vội tiến lên, ấn phụ trợ quan não trên cổ tay mình. Tích, màn hình giả định xuất hiện giữa không trung, hiện lên hình ảnh hàng hạ xa số biệt thự. La Tiên Sinh, muốn biệt thự dạng nào thì có khả năng chọn lựa. Cục trưởng Ba Đặc nhiệt tình giới thiệu. Biệt thự đều cùng là loại có thể tháo lắp nhưng lại chắc chắn và có thể giữ ấm. Chỉ cần chia biệt thự thành các khối nhỏ vận chuyển tới, chỉ trong chốc lát là có thể lắp ráp thành một biệt thự, rồi di động, tháo rời, lắp đặt. La Phong có vẻ hơi động tâm, trên địa cầu cũng có thể sản xuất ra nơi ở di động. nhưng có điều vẫn còn kém xa những hành tinh có trình độ văn minh cao. Có nơi ở lớn hơn nữa không? La Phong nhìn màn hình giá định hỏi. Lớn hơn nữa. Cục trưởng ngẩn người. Nam thanh niên trắng trẻo bên cạnh liền nói còn có trang ấp dạng series, thậm chí còn có cả pháo đài sản xuất hàng loạt. Nhưng muốn vận chuyển tới đây thì phải lấy từ hành tinh khác, phải mất thêm thời gian và cũng đắt hơn một chút. Đây là trang ấp sản xuất hàng loạt, chiếm diện tích từ 1 vạn tới 10 vạn mét vuông cũng có. Đây chỉ là diện tích của phần xây dựng phòng ốc, còn về phần sân vườn thì có khả năng mở rộng ra hơn. Đây là dãy pháo đài kiểu series, có diện tích từ 50 vạn mét vuông tới 500 vạn mét vuông. Nhìn thấy pháo đài này, La Phong khá là hài lòng. Ta mua hai pháo đài này chiếm diện tích 100 vạn mét vuông, 9 tầng, hai cái giống nhau. La Phong nói, trên địa cầu, biệt thự của mình lúc trước rõ ràng không đủ ở. Dù sao bản thân mình có tới hơn 1.000 người hầu, mà ở trên địa cầu việc xây dựng nhà cửa thật sự quá chậm, còn loại pháo đài có thể di động, tháo rời, lắp đặt này thì cho dù mình đưa tới địa cầu cũng có thể dựa vào hơn 1.000 tôi tới đó mà nhanh chóng lắp đặt. Hành tinh Bạch Lang tương lai cũng chỉ là trạm trung chuyển để giao tiếp với vũ trụ trong tương, chỉ là trụ sở thứ hai của ta. Địa cầu mới là gốc rễ của ta, đương nhiên cũng phải lưu lại một pháo đài. La Phong thầm nghĩ. Na Phong thầm nghĩ. Yeah, bè.